Nam Anh và Toàn đang thực hiện chương trình đọc truyện Hồ Việt Chánh. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Và sau đây, xin mời quý vị đến với Sống Thác với Tình, sáng tác vào năm 1957 qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Mời quý vị theo dõi đoạn kết của truyện dài Sống Thác với Tình của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Bây giờ, cả nhà đều tụ ra mã mà an ủi Biểu Xuân Sơn vô nghĩ. Chàng cương quyết nằm đó mà chết theo Thu Thủy, bởi tại vì chàng bỏ Thu Thủy mà vô Sài Gòn nên Thu Thủy mới chết. Chàng có lỗi với Thu Thủy nhiều, chàng phải chết theo mà xin Thu Thủy tha lỗi và dìu dắt nàng, chớ không phép bỏ nàng bơ vơ. Chàng lại nói, Thu Thủy đã có dặn trước, dặn đừng có đi đâu mà bỏ nàng, vì nàng nhớ, nàng buồn. Nàng phải chết chứ sống không được. Đã có dặn mà chàng không kể, nên nàng chết, rõ ràng lỗi tại chàng. Hai bà mẹ cãi mà dành lỗi về hai bà, bởi vì tại hai bà muốn phân rẽ hai trẻ một vài năm nên mới sanh họa. Ông Hai Cường nghe ai cũng dành lỗi thì ông chịu không được. Ông nói, lỗi tại ông, không nghe lời sư huynh An Viên. Ông ham giàu sang, ông đem Xuân Sơn đi, nên sắp chuyện. Sáu Thiện cũng chen vô, mà nói tại số mạng, khiến cậu cháu khỏi chết mà Thu Thủy lại chết, thì biết làm sao? Anh khuyên cậu lập nguôi. Rước hai mẹ về Sài Gòn theo lời ông cụ can dặn, chớ ở lâu quá, sợ ông với cụ trông. Xuân Sơn trợn mắt nói,
tôi vì Thu Thủy nên vô Sài Gòn, bây giờ Thu Thủy chết, thì tôi mắc theo Thu Thủy, tôi vô Sài Gòn sao được?
Diệp thấy Xuân Sơn không chịu vô nhà, cô mới lấy một chiếc chiếu trải giường mạ cho Xuân Sơn ngồi. May chỗ đó có tàn cây tre nên mát. Hai mẹ khuyên giải con không được thì rụng chí bỏ đi vô nhà mà nằm. Một lát thấy Sáu Thiện vô uống nước, hai cô mới khuyên anh, quay có ghe thì quá gian vô Hà Tiên mà về, báo tin cho Khải Quan biết, đi tốn tiền bao nhiêu, hai cô sẽ đưa cho. Sáu Thiệt nói,
ông dặn đưa cậu ra đây, rồi ở chờ rước cậu với mấy bà, mấy cô về. Ông cụ ân cần dặn phải rước cho đủ và về cho mau. Tôi về một mình bị rầy chết, tôi đâu dám về. Tuy họ nói bận vô Hà Tiên, thì gió xuôi nên dễ đi, xong tôi bị một trận mà giờ tôi ghê quá. Chừng nào cậu với bà hai đi thì tôi phải ráng mà đi theo.
Hai cô không biết liệu lẽ nào nên cậy Sáu Thiện ráng dụ dỗ dùm Xuân Sơn vui lòng mà đi. Sơn cứ nằm dựa bên mã, chiều cũng không chịu vô ăn cơm, Diệp phải bưng ra đó cho chàng ăn, tối chàng cũng ở đó chứ không chịu vô nhà. Sáu Thiện phải chịu khó ngủ chung với chàng mà gìn giữ. Ông Hai phái trời mưa cho Xuân Sơn lạnh phải vô, mà lúc đó trời không mưa, làm cho ông ban đêm cũng đem nốt ra ngủ dựa gốc cây dầu cho có bạn. Trong mấy bữa sau cũng vậy, nhưng ban đêm thì Xuân Sơn ngủ như giữ mã, còn ban ngày chàng đi thơ thẩn kiếm lấy chỗ thường hay ngồi nói chuyện với Thu Thủy hồi trước, mà ngồi đặng tưởng nhớ nàng. Có bữa đi vô rừng phía sau ngồi cả buổi, có khi đi lần qua tới giếng tiên, mà chàng đi đâu cũng có Sáu Thiện đi theo luôn luôn, không dám rời xa một bước. Xuân Sơn sống với chuỗi ngày u sầu, lang thang vất vả như vậy, làm sao mà phục hồi sức khỏe lại được? Bởi vậy, chừng 10 bữa thì hình vóc tiều tụy, nước da mét xanh, rồi một buổi sáng, Sáu Thiện thức dậy, anh kêu la om sòm ngoài mã, ông Hai róc nóc chung ra, mấy cô trong nhà cũng túa ra hỏi, Sáu Thiện cứ kêu la.
Cậu Sơn, cậu Sơn! Thôi đất ơi, sao vậy nè?
Ông Hai chạy lại trước. Ông rờ Xuân Sơn thì tay chân lạnh ngắt, mặt mũi xanh dờn, ông la.
Chết rồi, còn gì đâu?
Mấy cô khóc ré lên. Súng lại bồng Xuân Sơn, khóc kể nghe thảm thiết. Ông Hai cường ngồi khoanh tay, cứ ngó sở vượt của ông, không nói được một tiếng nào nữa. Sáu Thiện khóc mà nói.
Ôi ơi, mấy bữa rày, giữ ngày giữ đêm, không dám rời mà, giữ không khỏi, sao mà chết vậy không biết. Ông cha giàu sang, tình tiêu như trứng mỏng, có sẵn xe hơi cho đi chơi, có nhà lầu cho mà ở, tiền bạc muốn bao nhiêu cũng được, sao đành phủi hết để chết theo người yêu.
Ông Hai nghe than như vậy, ông chịu không nổi, nên vụt đứng dậy bước lại nói.
Thôi, tránh chỗ cho ta bầm nó vô nhà nặng lo chung cất. Tự ý nó muốn chết theo con Thu Thủy chứ phải mình suối đâu. Sao ngăn mà khóc, tại trời khiến hai đứa nó nặng tình nên quyết sống thác với nhau. Khóc than nó cũng không có sống lại được mà.
Ông sắp bồng Xuân Sơn vô nhà, để nằm trên ván, biểu cô Lê đưa tiền bạc, rồi ông bận áo ra đi. Cô Thiên Hương biểu Diệp múc nước, mượn Sáu Thiện phụ đỡ Xuân Sơn cho cô rửa mặt, mũi, tay chân, mở tủ lấy bộ đồ lụa mà bận cho chàng, rồi để chàng nằm ngay thẳng, gương mặt sáng lòa, giống như người thơ thới đứng nằm ngủ. Quá nửa buổi, ông Hai trở về nói, mua đồ xong hết, chứ người ta sẽ đem vô mà liệm, rồi đào huyệt sáng mai chôn, quan cụng cũng hay rồi. Cả ba người đàn bà trong nhà đều rủng chí, hết khóc được nữa. Trưa ông xã trưởng vô với dân khiêng hòm, bác đồ, rồi phân nhau, tốt lo tẩm liệm, tốt đào huyệt. Cô Lê với cô Thiên Hương chỉ đào giữa bên mộ của Thu Thủy, đặng hai trẻ nằm khít nhau, cho phỉ tình mà an giấc ngàn thu. Xế mát, quan quận vô phân u, ông kiếm lời khuyên giải cho hai cô Lê và Thiên Hương bớt buồn. ông mượn cái thuyết là Thiên An Mạng mà nói rằng, ông Nghi Thu Thủy té xỉu đập đầu vô đá, có lẽ bể sọ, nên nàng mê man không tỉnh lại được. Lẽ thì nàng phải chết, dầu có bác sĩ cao tài cũng khó mà cứu được. Nhưng vì mang nặng chung tình với Xuân Sơn, nên trời khiến cho nàng núi mà kéo dài sự sống đợi Xuân Sơn về, đặng thấy mặt nhau rồi mới chết. Đó không phải là thiên mạng hay sao? Còn Xuân Sơn bị sóng gió nhận chìm ghe giữa biển, mười phần đã thấy chết hết mười, mà cũng vì mang nặng chung tình với Thu Thủy, nên trời mới cho người ta cứu sống, đặng về cho Thu Thủy vui lòng rồi nhắm mắt. Thu Thủy chết, Xuân Sơn chết theo, không đành phân rẽ, kẻ dương gian người âm phủ, sự đó ai cũng ngó thấy. Nhờ giữ gìn lắm, nên Xuân Sơn mới sống được thêm mươi bữa, sống mà đêm ngày vẫn có bạn chung trình trong trí hoài. Hôm nay chạc chết, nằm ngủ bên mộ của bạn rồi chết luôn, không cần phải đi tự vận theo mấy cách thường. Đó, cũng là mạng trời nên mới vậy, làm mẹ ai cũng thương con, nhưng hai trẻ đã quyết sống thác với tình, khi sống vui chung hàng ngày, chừng chết nằm chung một chỗ. Hai trẻ đã thỏa chí chọn tình, hai mẹ chẳng nên buồn. Quan quận an ủi rồi về, hứa sáng bữa sau trở vô tống tán. Về phần Khải Quang ở trong Sài Gòn được liên tiếp, đủ mấy bức thơ của quan quận. Đến bức thơ chót, nói Thu Thủy chết rồi, mà Xuân Sơn cương quyết kế theo. Đêm ngày cứ nằm mãi bên mộ Thu Thủy không chịu vô nhà, thì cha con Khải Quang lo sợ hết sức. May ông Phán Cao đã hết bệnh, Khải Quang mới cày ông ngồi xe hơi nhà của Hà Tiên, rồi ông để xe hơi đó mà chờ. Ông kiếm ghe ra Phú Quốc, rước Xuân Sơn và cả nhà đem về Sài Gòn. Đêm nay, ghe của ông Phán Cao ra tới, gần sáng, ông lên kêu cửa quận. Quan quận thức dậy tiếp rước và nói cho ông Phán Cao hay, Xuân Sơn đã chết rồi. Ông Phán Cao ngẩn ngơ. Đến sáng, quan quận dạy người, dọn đồ cho chủ khách ăn no, rồi dắt nhau vô thăm ông Hai Cường với hai cô. Hai cô thấy ông Phán Cao thì cảm động, nên khóc mà thuật rõ mọi việc cho ông nghe. Ông Phán cũng thuật chuyện cha con Khải Quang hay tin, thì buồn rầu lo sợ, nên cậy ông ra rước Xuân Sơn với các bà con vô Sài Gòn, đặt lo thuốc men. Xe còn đậu ở Hà Tiên mà chờ, rủi Xuân Sơn đã chết rồi. Vậy, chôn cất xong, thì hai cô với ông Hai lên Sài Gòn mà ở. Trước tiếp dưỡng sức khỏe, hàn gắn vết thương tâm, sau khỏi phụ thận tình của Khải Quang, nhất là khỏi hảo ý của ông cụ, ân cần muốn một nhà sum hiệp. Ông Hai Cường nói, ông quyến luyến vườn tược là công nghiệp của ông đã gầy dựng mười mấy năm nay, bây giờ lại có mồ mả của hai trẻ nằm đây nữa, ông không nỡ bỏ đi. Còn Thiên Hương với Lê phải về Sài Gòn, trước xa lánh chỗ mình bị tai họa, đặng nguôi buồn mà sống, sao khỏi phụ thành tình của ông cụ với Khải Quang, ân cần, nâng đỡ. Nhất là cô Lê, phải về, đặng đáp tình nặng nề của Khải Quang, đền ơn quảng đại của ông cụ, dầu ông cụ mất đứa cháu nội, cũng còn được con dâu săn sóc cho cụ. Hơn nữa, bà mẹ của cô đã hỉ xả tội lỗi của cô ngày trước rồi. Cô không phép xa mẹ già với anh em nữa. Cô Thiên Hương nói, phận cô thì cha mẹ, anh em, cương quyết không chịu nhìn cô, bởi vậy cô là người vô gia đình, cô phải kể ông Hai là cha và cô Lê là em. Cô khuyên em, phải trở về Sài Gòn đặng vợ chồng sum hiệp, mẹ con vui mừng, để cô ở lại đây, trước săn sóc cho cha lúc tuổi già, sáu sửa sang mồ mả của hai con nơi hẻo lánh, chừng nào cha trăm tuổi già, rồi trở về sau, cô sẽ nương dựa với em. Cô Lê không còn lý do mà từ chối được. Huống chi, ông phán với quan quận đồng cho lời của ông Hai Cường và cô Thiên Hương nói là phải. Bởi vậy chôn cất Xuân Sơn xong rồi, ông phán cao đưa 1.000 đồng bạc cho ông Hai, nói, phải quan dặn, nếu ông không đi được thì để số bạc đó cho ông. Rồi quan quận kiếm được ghe, cô Lê mới theo ông phán với 6 thiện vô Hà Tiên mà về Sài Gòn. Chương 12. Mấy năm sau, chòi tranh của ông Hai Cường cất lên với vườn rẫy của ông gây ra, tuy ở giữa chốn núi rừng hẻo lánh, song mười mấy năm trường, nhờ có 2 thiếu phụ đẹp đẽ ngồi trong, rồi có thêm 1 cặp thanh niên vui vẻ chơi ngoài. Bởi vậy, quang cảnh trông ra đầy dãy thân yêu nhạt lạc. Bây giờ, 2 đứa nhỏ đã mất hết, mà 1 thiếu phụ lại phải tách ra đi nữa, thì cảnh thân yêu nhạt lạc đó hóa ra buồn bực quạnh hiu. Tuy không dám nói ra, xong cô Lê đi rồi, qua ngày sau, ông Hai Cường với cô Thiên Hương đều buồn. Bởi vậy, ăn cơm sớm mơ rồi, ông Hai Cường ra vườn, lụi, cụi, nhổ cỏ, tưới rau mà giải khuây, còn Thiên Hương thì sẵn bẩn chung quanh mộ của 2 con, lượm lá khô cho sạch sẽ. Hiệp ngồi chẻ củi mà phơi bên hè. Tình cờ sư cụ An Viên ghé thăm, sư thấy trong nhà vắng teo, sư mới kêu hỏi người trong nhà, đi đâu mất hết. Hiệp chạy vô nhắc ghế mời sư cụ ngồi, rồi ra mé suối cho ông Hai hay có khách. Cô Thiên Hương nghe có tiếng nói chuyện trong nhà, cô lật đật vô trước mà chào mừng rồi kế ông Hai vô nữa. Sư cụ, phải sao nhà vắng teo, còn 2 đứa nhỏ đi đâu mà cụ không thấy? Cô Thiên Hương nghe hỏi tới 2 con thì cố tuổi nên chảy nước mắt. Ông Hai mới ngồi kể rõ các công việc buồn thảm xảy ra cho sư cụ nghe, rồi than, tại ông muốn 2 trẻ hưởng hạnh phúc giàu sang. Năm ngoái, ông không nghe lời sư cụ, ông đưa Xuân Sơn đi tìm hạnh phúc đó, mới gây họa, làm cho 2 đứa chết hết. Cô Thiên Hương lại tiếp mà nói, tại 2 chị em cô muốn phân ly 2 trẻ 1 vài năm cho chúng lớn khôn, rồi sẽ cho phối hiệp, mà cũng có ý, muốn cho Xuân Sơn có cơm tiền, đằng sau 2 đứa sung sướng tấm thân, nên chị em cô xúi dục mới sanh họa. Sư cụ nghe đầu đuôi đủ hết rồi, sư cụ mới nói.
Bận đạo đã có nói, tiền bạc không phải là vật liệu để xây dựng hạnh phúc cho người đời được. Tại người đời hiểu lầm, cứ tưởng phải có tiền bạc nhiều mới có hạnh phúc. Bởi vậy đua nhau chạy theo tiền bạc, mới vấp té rồi buồn rầu. Mấy bà con chưa thoát tục, nên sa ngã điều đó chẳng lạ gì. Mà con người nhất cử nhất động đều do nơi ý của tạo hóa, chứ nào phải tự ý mình muốn hay là không muốn. Nên việc hư hỏng rồi mà nói tại người này hoặc tại người nó. Con người hãy sanh thì phải tử, đó là lẽ tự nhiên, tránh làm sao cho khỏi chết được. Người ta có thể nói chết là có phước, vì chết thì hết tật bệnh, hết đau khổ, hết buồn rầu, hết lo sợ nữa. 2 trẻ đã được hưởng cái hạnh phúc thiên nhiên, ở đây tới 10 mấy năm, chúng nó sung sướng hơn thiên hạ. Nay chúng nó chết với nhau, thì đã phí tình phí chí rồi, khỏi lập gia đình mà phải chịu đau khổ, tật bệnh, buồn rầu, lo sợ. Vậy thì còn thiếu gì nữa, mà còn mong gì đâu, mà ham sống thêm. Hồi nãy 2 người đều nói là lỗi tại mình, nên mới sinh họa. Tại mạng trời chứ không phải lỗi của ai hết. Lại ở đời biết sao là họa, còn biết sao là phước. Có khi mình tưởng họa, té ra nó là phước. Có khi mình tưởng phước, mà thiệt là họa. Phước hay họa đều là lẽ thiên nhiên.
tại người đời quan niệm hỏa phước mỗi người riêng một cách, mới phân ra làm hai danh từ như vậy. Chứ lắm khi hỏa cho người này mà phước cho kẻ khác, ví như con mèo mình nuôi, nó chết ra thì mình buồn, mà mấy con chuột ở trong nhà nó vui, thì nói hỏa hay nói phước cũng được hết.
Sư cụ ngưng mà trầm ngâm một hồi rồi mới nói tiếp.
Ông hai với cháu nên nhớ lúc ban đầu vũ trụ còn là một không gian hư vô. Trong ấy đạo chứ không có hình trạng của một vật gì hết. Đạo mới sanh ra muôn loại, đó là đức. Muôn loại hành động với nhau, sanh hóa với nhau, rồi lại phải trở về cái cảnh không vật không hình kia. Nghĩa là trở lại với đạo, trở về gốc cũ mà sanh ra lại nữa, rồi lại cũng trở về nữa. Tứ tuần hoàn sanh tử như vậy hoài. Ấy là công luật của vũ trụ mà cũng là định mạng của vạn vật. Vì vậy nên sanh với tử đều là luật thiên nhiên. Sanh không đáng mừng, mà tử cũng không có đáng buồn. Cuộc đời là cảnh tạm, mà cũng là cảnh giả. Con người đối với vũ trụ cũng như hộp cát đối với bãi sa mạc. Sanh không ai dè, chết không ai kể. Bởi vậy mà triết học mới luận vi đạn dữ, thế vãn lai, trùng tí thử can tùy, thiên phó dữ. Có nghĩa là cánh trùng gan chuột do trời, bánh xe viên đạn theo đời lãi qua. Con người như bánh xe hay là viên đạn, cứ cùng đời mà lăn. Trời khiến làm cánh côn trùng hay làm gan cho con chuột cũng tự trời liệu định. Muốn không được, mà không muốn cũng không được. Hai trẻ chết rồi thì thôi, đã có nếm hạnh phúc an nhàn rồi, lại được sống thác với tình nữa thì đủ. Cô Lê còn thiếu nợ tình nợ nghĩa thì cô phải trả đã đành, còn cô Thiên Hương đã dứt nợ đời. Ông hai cũng vậy, hai người đừng thèm buồn việc chi hết. Cứ ở đây hẩm phúc mà hưởng hạnh phúc thiên nhiên, để bầu dưỡng tinh khí thần, mà sống lâu đặng vui riêng cảnh thú của tạo hóa sắp sẵn cho thiên hạ. Sống ít người biết tìm mà hưởng. Hai người thúng thẳng, suy nghiệm mấy lời bần đạo nói đây, thì sẽ thấy bần đạo nói phải.
Sư cụ nói rồi liền từ mà đi. Nhờ cách an ủi cao xa của sư cụ An Viên, nên ông Hai Cường với cô Thiên Hương bớt buồn, tiếp tục sống thêm một chuỗi ngày an vui thơ thới. Còn cô Lê về Sài Gòn, có được chồng yêu, cha chồng trọng, mẹ già với anh em mừng, nên cô vui với thú gia đình đầm ấm. Năm sau, cô sanh được một đứa con trai khỏe mạnh, tốt tươi, mà thế cho sung sơn. Chồng với cha chồng vui mừng hết sức, khỏi lo tuyệt hậu nên càng yêu quý cô. Qua tiếp năm sau nữa, cô tiếp sanh thêm một đứa con gái. Chồng cô cho hạnh phúc gia đình của mình đã viên mãn, cảm thấy tình nghĩa không phai thì được đền đáp vuông tròn. Ông già chồng của cô mãn nguyện nên ông nhắm mắt chẳng còn chút nào ân hận. Còn ở ngoài Phú Quốc, ông Hai Cường với Thiên Hương nhờ vợ chồng khải quan mỗi năm tới mùa gió xuôi thì cậy người đem quần áo, bạc tiền ra tiếp giúp, nên đời sống hẻo lánh mà thảnh thơi, vui với hạnh phúc thiên nhiên, sẵn bẩn, săn sóc mồm mã cho Thu Thủy với Xuân Sơn, không ham lợi danh phú quý nữa. Cô Thiên Hương vui thú nhàn hạ thêm được 10 năm rồi cô mới chết. Ông Hai Cường chôn cô trên đồi, đặng cô nằm mà ngó chừng hai con nằm gần dưới chân. Dịp ở luôn đó mà hủ hỷ với ông Hai, không nỡ bỏ ông mà đi. Ông Hai Cường sống tới 80 tuổi rồi ông mới mất, vâng theo lời ông Trối, dịp chôn ông giữa rẫy thơm, cho ông ngày đêm, nghe tiếng nước dưới suối chảy ro re. Với tiếng chim kêu trên cành chen chát. Bây giờ Diệp còn sống cô đơn, không mới buồn, có một người chủ liều nước mắm ngoài chợ quá vợ muốn chấp nối tóc tơ với cô. Cô nghĩ đã lớn tuổi rồi còn tính chuyện vợ chồng làm chi, cô mới gửi mồ mả của bốn người thân yêu cho núi rừng, đặng vô Sài Gòn tìm thăm cô Lê. Cô Lê cảm nghĩa trung thành của cô Diệp, nên ngài nghĩ xin cô ở luôn với mình, đặng chúng hưởng thú gia đình, đêm rảnh, nhắc chuyện cũ, người xưa với nhau mà duy trì lòng thương nhớ. Viết xong ngày 19 tháng 3 năm 1957. Nam Anh và Toàn Ban thực hiện. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn với quý vị tuần sau cũng trên làn sóng của Việt Nam hải ngoại. Thank you.